Cuộc khủng hoảng vĩ đại, cuộc chiến vì châu Âu của Angela Merkel. Đại học châu Âu, The College of Europe, ở Bruges, Mỹ Lệ, có thể được gọi là trung tâm của chủ nghĩa lý tưởng. Ai tin vào châu Âu và thứ tinh thần hợp nhất châu lục này đều đến đây học tập. Học xá mới trên đường Verversdijk nhìn giống một chiếc bơm oxy khổng lồ. Một khối bê tông khiến liên tưởng đến một tổ ong có mái dốc lợp thủy tinh, liên tục cung cấp không khí sạch cho khối châu Âu. Tinh thần của EU thể hiện ở đây rõ hơn bất cứ nơi nào khác. Và đây là nơi Angela Merkel muốn phát biểu đôi điều từng trải cho những người châu Âu trẻ vốn chỉ đang bắt đầu đường đời. Hay có lẽ đơn giản bà chỉ muốn lên tinh thần cho chính mình. Đó là ngày thứ ba, 2 tháng 11 năm 2010. Vài ngày trước đó, các lãnh đạo EU quyết định rằng mạng lưới an toàn được thiết lập vội vã cho những nước thành viên gặp khó khăn tài chính phải bị dỡ bỏ và tái xây dựng. Người ta cần thứ gì đó mang tính lâu dài. Để làm điều này, những hiệp ước EU phải được điều chỉnh. Cơn ác mộng với những ai còn nhớ quá trình khổ ải để biên soạn nội dung cho chúng, cùng sự phản kháng trong những cuộc trưng cầu quốc gia. Nhưng phải làm một điều gì đó. Châu Âu đang ở trong một trạng thái thảm hại. Suốt khoảng một năm, cơn khủng hoảng tài chính đã tàn phá toàn bộ các nước châu Âu, còn ngân khố của họ thì cạn kiệt do phải cứu các ngân hàng. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Hy Lạp. Và vào tháng 11, Ireland, rồi đến Bồ Đào Nha cũng yêu cầu được EU giúp đỡ. Đức và Pháp bất đồng xung quanh các giải pháp thoát khỏi thế bế tắc này. Và kiểu gì thì người ta cũng khó có thể hiểu được căn nguyên của nó, vốn nguy hại và chưa có giải pháp đã qua kiểm nghiệm nào. Sáng hôm ấy, Angela Merkel nhận được thứ gì đó trong hòm thư, một bưu kiện nhỏ, nữ thủ tướng trông thấy trước và đội an ninh nhanh chóng loại bỏ nó. Một quả bom thư được gửi từ Hy Lạp đến địa chỉ của nữ thủ tướng. Những việc thế này hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì công luận hiếm khi nghe về chúng. Angela Merkel là mục tiêu của thành phần cực đoan Hy Lạp. Sau vài tuần nóng bỏng đầu tiên của cuộc khủng hoảng, điều này không còn là ngạc nhiên lớn. Song tâm trí nữ thủ tướng mãi tập trung vào một thông điệp khác trong cùng ngày hôm đó. Công luận khi đó đang chuẩn bị nghe một giai thoại về Albert Einstein, vốn được Merkel kể một cách hấp dẫn nhất có thể lúc bắt đầu bài phát biểu tại Bruges. Nữ thủ tướng đã đến Bỉ để khai mạc năm thứ 61 của ngôi trường. Mỗi đợt nhận sinh viên đều mang tên một người đỡ đầu. Và năm nay đó là bậc thầy ngành vật lý Albert Einstein. Một lựa chọn khiến Angela Merkel, vốn cũng học vật lý, đặc biệt vui lòng. Merkel bảo các sinh viên nghĩ về cuối thế kỷ 19. Bà nhắc họ nhớ về Marie Curie, Niels Bohr và Albert Einstein. Rồi bà nói, ngay cả một nhà khoa học vĩ đại như Einstein cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu một thế giới lớn lao khác, thế giới của cơ học lượng tử, ngay cả khi rất nhiều khía cạnh quan trọng trong hai lĩnh vực này liên quan gần gũi đến nhau. Các sinh viên có lẽ cười và nghĩ, đây là lý do họ chọn học khoa học xã hội thay vì vật lý, do linh cảm rằng họ sẽ không bao giờ thấu hiểu mối liên hệ giữa khoa học xã hội và cơ học lượng tử. Merkel hiểu về môn này, song bà đang cố gắng làm rõ một điểm khác. Trường hợp của Einstein, bà nói, cho thấy việc rời khỏi một khái niệm quen thuộc để chấp nhận một khái niệm mới, có được nhờ những phát kiến khoa học thì khó khăn đến nhường nào. Nó phơi bày những hạn chế của chúng ta, những hạn chế trong chính kiến thức của chúng ta và của một giai đoạn nhất định. Merkel chưa chuẩn bị để chấp nhận những hạn chế đối với kiến thức của riêng bà. Bà muốn hiểu biết, muốn thử thách những giới hạn của bản thân. Bên trong cuộc khủng hoảng đồng euro và trong mọi điều khác, sự kiện này đã đặt bà vào thế đối mặt với những hạn chế của bà. Nên vào ngày 2 tháng 11 hôm đó, Merkel đang chơi bài câu giờ. Thời gian luôn hữu ích khi bạn cảm thấy đã đi xa hết mức có thể. Và khi bà đang phát biểu tại Đại học châu Âu, Merkel thể hiện lòng tự tin của bà rằng đến một lúc nào đó, mọi rào cản sẽ bị đốn ngã, bị phá vỡ bởi những đầu óc vĩ đại. Nếu bạn tư duy, hành động và khai phá trong không gian mới đó, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản, Bạn không hiểu nó từng là cuốn sách bị niêm kín đối với các thế hệ trước. Đó là Merkle đang phát biểu với tư cách một nhà khoa học tự nhiên, đang muốn làm rõ luận điểm rằng bà có thể giải quyết các vấn đề bà đối mặt bằng những phát kiến khoa học. Bà hy vọng sẽ tiến vào được một không gian mới, nơi vật chất có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng và đơn giản. Cuộc khủng hoảng chưa có vẻ gì giống thế, mà, như bà nói trong một dịp khác, giống như khi ta ở trong một căn phòng tối, tối đến mức bạn không thể nhìn rõ tay mình ngay trước mặt, ta phải mò mẫm đường đi. Chỉ cần sải một bước, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra.
Con đường đến châu Âu. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, con đường của Angela Merkel đến châu Âu trải đầy thận trọng. Bà lần dò từng bước một, trong những ngày cuối cùng của Đông Đức, với tư cách là phát ngôn viên của chính phủ de Maizière, bà phát hiện cộng đồng kinh tế châu Âu vận hành tàn nhẫn ra sao. Khi đồng Mark của Tây Đức được mang vào Đông Đức cũ với tỷ giá 2-1, tất cả tiền của Tây Đức cũng không thể cứu được nền nông nghiệp điêu tàn của Đông Đức. Qua một đêm, hàng hóa không tiêu thụ được, nông dân đốt trụi cây trồng, như thể toàn bộ một ngành kinh tế đã bị loại bỏ. Thực phẩm Tây Đức tràn vào Đông Đức, tất cả sản phẩm của một thị trường được trợ giá cao độ. Khi đó, trợ giá là một trong những đặc trưng của cộng đồng kinh tế châu Âu. Merkel không sinh ra đã là người của Liên minh châu Âu. Gần như mỗi lần có cơ hội, bà lại nhấn mạnh rằng trong suốt 35 năm, bà đã nhìn châu Âu từ bên ngoài. Như mọi người Trung Âu khác, nhãn quan về phương Tây của bà được định hình bởi những nước nói tiếng Anh. Đây có thể là ảnh hưởng đến từ mẹ bà, vốn dạy tiếng Anh, cũng như sự quyến rũ mà nước Mỹ thể hiện trước mắt bà. Ảnh hưởng châu Âu cổ điển đối với những chính trị gia thuộc đảng CDU từ miền Tây Nam nước Đức như Helmut Kohl và Wolfgang Traube không có tác dụng đối với bà. Họ là những học trò của Adenauer, người xem sự hòa giải Đức-Pháp là nền tảng cho sự thống nhất châu Âu. Helmut Kohl không ngừng kể câu chuyện rằng họ, khi còn là sinh viên, đã phá đổ hàng rào biên giới ngăn giữa Palatinate và Lorraine ra làm sao. Từ đỉnh thị trấn quê nhà Gengenbeck ở Baden-Württemberg, Wolfgang Staubo có thể phóng tầm mắt nhìn đến Pháp. Angela Merkel là người xa lạ trước não trạng ám ảnh bởi hàng rào này. Bà học về khối châu Âu một phần nhờ những cuộc trao đổi kéo dài cùng những đồng nghiệp đã giải thích tình trạng Tây Đức dạng này với bà. Pháp để lại ấn tượng cho bà là một đất nước châu Âu đặc biệt. Bà từng học tiếng Pháp trong một thời gian ngắn tại trường học ở Đông Đức, song giáo viên của bà cưới một người Canada, đăng ký visa xuất cảnh và không quay trở lại. Merkel đã không thăm Pháp hay du ngoạn đất nước này mãi đến vài năm đầu sau khi nước Đức thống nhất. Bà du lịch vùng Provence và thông qua Kohl quen được Joseph Proven, phóng viên kiêm sử gia người Pháp gốc Đức, Do Thái, từng là một trong những vị cha đỡ đầu của sự hòa giải Pháp-Đức. Bà kết bạn với nhà khoa học chính trị Henri Menoutier, người dẫn bà cùng chồng Joachim Sauer một vòng quanh Normandy. Từng là bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên, bà nếm mùi hung hăng từ một Enaque, sinh viên của một đại học hàng đầu của Pháp, trường hành chính quốc gia. Người đồng cấp của bà trong nội các Pháp là một cựu sinh viên trường này, và ông thể hiện thái độ thiếu quan tâm đến nữ bộ trưởng của Đức một cách khá rõ ràng khi để nhân viên nói chuyện với bà trong khi ông ngồi đọc hồ sơ. Nên Merkel cũng đọc hồ sơ và để cho cán bộ của mình nói chuyện với bên kia. Khi làm bộ trưởng môi trường, bà sống qua ngày hoàng kim của nhóm nghiên cứu không chính thức, gồm các bộ trưởng, đến những nơi đẹp nhất ở châu Âu trong vài ngày, một sự xa hoa khó tưởng tượng vào ngày hôm nay. Một đồng nghiệp Ireland mang một nhóm trong đoàn đến các quán bar ở Dublin để nghe nhạc banjo, và ngày hôm sau thì họ ăn tôm hùm bên bờ biển. Ở Camargue, các bộ trưởng cưỡi ngựa, còn ở Tây Ban Nha, họ uống rượu sherry từ những thùng lớn, tất cả dưới danh nghĩa nghiên cứu văn hóa dân gian châu Âu. Tuy nhiên, khi Merkel lần đầu đến Brussels để dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu với tư cách lãnh đạo chính quyền Đức, bà được xem như một tờ giấy trắng. Mặc dù với tư cách chủ tịch đảng CDU, bà đã thúc đẩy việc bổ nhiệm Barroso, người theo phái bảo thủ Bồ Đào Nha, làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, bà còn mang tiếng là một tín đồ văn hóa Anh với rất ít kinh nghiệm về chính trị. Danh tiếng này thay đổi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2005. Trong hội nghị kéo dài qua đêm đầu tiên của mình, Merkel đàm phán về ngân sách châu Âu mới, hay dự báo tài chính theo thuật ngữ EU, cho đến năm 2013. Bà là người chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số các nguyên thủ có mặt, nói chuyện trực tiếp với từng người và là người duy nhất hoàn toàn quyết tâm môi giới cho được một thỏa thuận. Cuối cùng, phương án của Merkel thắng thế những đề xuất của Blair, Chirac và Kaczynski. Bà dùng dữ kiện để đẩy đối thủ vào chân tường, đập tan hết phản bác này đến phản bác khác bằng lập luận mạnh mẽ. Từ đó buộc mọi người vào thế phải ký vào thỏa thuận, không còn lựa chọn nào khác. Bà giành được sự kính trọng lớn lao vào đêm đó. Hành động phi thường thứ hai của bà đến sau đó 2 năm, khi Đức làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu lẫn khối G8. Khi đó, Merkel đã được công nhận là một nữ nguyên thủ. Bà đem lại cho nước Đức sự hiện diện nhiều hơn trên sân khấu thế giới và đã chứng minh tại Trung Đông rằng bà có thể giữ lợi thế ngay cả trong ván cờ ngoại giao khó khăn nhất. Song chức Chủ tịch Hội đồng là nhiệm vụ nan giải hơn nhiều. Châu Âu đang lạc lối. Hiệp ước Hiến pháp ký bởi các nguyên thủ trong một buổi lễ trang trọng phía trước phông nền trang trí hình cột hào nhoáng tại Rome năm 2004 là một thất bại chấn động. Bị phủ quyết bởi dân Pháp lẫn Hà Lan, hiệp ước không có giá trị pháp lý, nên người ta nhanh chóng cần đến một thứ khác. EU vốn vừa được mở rộng khi có thêm 10 nước Trung và Đông Âu, không đủ khả năng hành động. Mọi niềm hy vọng được đặt vào Merkel, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng vào ngày 1 tháng 1 năm 2007. Những tháng trước khi đến điều này, văn phòng nữ thủ tướng ngập trong việc. Nhóm châu Âu của Merkel, Thomas de Maizière, khi đó là chánh văn phòng, thư ký riêng Bitty Bauman, phát ngôn viên Julie Wilhelm, Eucrosepius, rồi trưởng bộ phận châu Âu và cố vấn đối ngoại Christoph Huygens đã trình bày một bản phân tích toàn diện về các vấn đề của bản hiệp ước, một bản nháp văn kiện hiến pháp và quan trọng nhất của những đối thủ chính có tham gia. Merkel thích khám phá liệu những đồng nghiệp tại Hội đồng châu Âu của bà đứng ở đâu đối với chính trị đối nội. Bà hoạch định một chương trình cho 6 tháng đàm phán, mặc dù bà hiểu rõ rằng có thể sẽ không đạt được một giải pháp trước khi phiên chủ tịch của Đức kết thúc. Những vấn đề như thế thường không được giải quyết cho đến phút cuối cùng. Khi Merkel bắt đầu nhiệm vụ vào đầu tháng 1 năm đó, bà làm việc theo một lịch trình chặt chẽ gồm những ai bà sẽ thăm, làm việc cùng và khi nào. Về sau, một trong những cố vấn của bà cho biết, nữ thủ tướng liệt kê các vấn đề như một cuốn tiểu thuyết với 17 âm mưu phụ phải giải quyết dần. Giải quyết vấn đề là ý tưởng xử lý chính trị của Merkel. Bà nhận diện một chủ đề, đặt nó vào thế giới ý tưởng của bà, chia thành nhiều vấn đề nhỏ, rồi giải quyết chúng. Nên bà đã lập một danh sách những nước và cá nhân chủ chốt trong vấn đề hiến pháp. Một ma trận thể hiện những cố vấn viên và diễn viên chính trị quan trọng nhất. Merkel muốn biết nếu cố vấn X của Tổng thống Pháp phản ứng tiêu cực với một vấn đề đưa ra, thì điều đó có ý nghĩa gì? Và liệu việc nghiên cứu phản ứng này với sự giúp đỡ của một cố vấn từ một nước thế giới thứ ba có tác dụng hay không? Chương trình tiên liệu những thảo luận cá nhân rồi đến những cuộc họp của từng nhóm nhỏ trong những phiên hội thảo cuối tuần tại Schloss Messebeck, khu nhà khách của chính phủ Đức. Bà đi từ phòng này sang phòng khác như quản lý của một ký túc xá. Và khi hội nghị Brussels đến gần, bà là người duy nhất biết rõ từng lãnh đạo châu Âu có thể chịu đau đến mức nào. Song bà đã không tính đến sự chống đối của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng với thủ tướng nước này, cũng là anh em song sinh, Jarosław, đằng sau hậu trường. Liên tục đưa ra yêu sách về số phiếu bầu khác nhau dành cho mỗi nước. Ba Lan muốn hệ thống phổ thông đầu phiếu đối với những quyết định của đa số, phải được điều chỉnh lại dựa vào một công thức căn bình phương, điều khiến các nhà lãnh đạo khác tròn mắt vì khó chịu. Lech Kaczynski cứ liên tục rời phòng họp để nghe hướng dẫn từ người anh em song sinh của mình ở Warsaw. Hai nguyên thủ Ba Lan khẳng định cuộc đàm phán là vấn đề mang tính sống chết và khiến ai nấy đều than vãn trước một tuyên bố cường điệu quá mức như vậy. Merkel đang mãi điều phối và chèo lái những cuộc thảo luận theo kết quả bà đã hoạch định. Và khi Ba Lan vẫn từ chối bỏ phiếu thuận, bà thẳng thừng bỏ ra khỏi vòng đàm phán đó. Bà không chịu nhiều rủi ro. Bà biết mình có thể dựa vào những người còn lại, ngay cả trước khi có kết quả, về sau được biết đến dưới tên gọi Hiệp ước Lisbon. Tờ Die Zeit đã ca ngợi kỹ năng đàm phán của Merkel. Nữ thủ tướng đã nắm bắt được các bộ phận cấu thành của chính trị hậu hiện đại và cùng với nó là bản chất của châu Âu. Vì trong khối EU, tiến bộ chỉ có thể đạt được bằng những biện pháp đối thoại hiện có. Merkel và bản chất của châu Âu, hai điều vốn chưa từng được xem như một thực thể duy nhất, đã bất ngờ xích lại gần nhau. Merkel đã làm việc cực lực cho ý niệm về châu Âu của bà, vốn thường dựa trên lý tính. Vì ý tưởng này của bà là một quan niệm mang tính duy lý, và vì thế Merkel thường xuyên truyền tải thành quả những nỗ lực trí tuệ của bà thông qua những bài phát biểu. Bà thích phát biểu trước quốc hội hơn cả, đôi khi tại một sự kiện ăn mừng. Đã hai lần bà truyền tải ý niệm này cho khối EU bằng văn bản trong năm nhậm chức của bà vào năm 2007. Một lần khác, bà canh cho bài phát biểu của mình trùng với dịp kỷ niệm 15 năm ký kết Hiệp ước Roma. Theo lịch, sự kiện sẽ trùng với dịp Đức nhậm chức Chủ tịch EU, nên Merkel đã tổ chức một lễ ăn mừng tại Berlin vào tháng 3 năm 2007. Cũng trong dịp này, bà nhắc lại quan điểm chủ đạo về sức mạnh của tự do. Nếu chúng ta găm những hy vọng của mình vào sức mạnh của tự do, thì chúng ta đang găm những hy vọng này vào nhân loại. Nhân loại nằm ở tâm điểm. Bà nói thêm, sự đình trệ đồng nghĩa với thất bại. Phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng niềm tin, song hy vọng thì có thể bị phá đổ chỉ sau một đêm, như mọi thứ đã xảy ra sau đó vài năm. Ở Berlin, thế giới chính trị vẫn nằm trong trật tự. Merkel là ngôi sao mới trên bầu trời chính sách đối ngoại. Giới truyền thông tung hô bà là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Bà đã đạt được một lời hứa về vấn đề biến đổi khí hậu từ những nhà lãnh đạo châu Âu và cả Tổng thống Mỹ sau đó không lâu. Và giờ đây, vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập EU, bà đã trình bày một chủ đề vốn sẽ được lặp đi lặp lại trong những bài phát biểu của bà. Trước sự tán thành lẫn phản đối của lục địa này, chúng ta may mắn được là thành viên của một liên minh châu Âu thống nhất. Đây là một tuyên bố nặng ký. Nó sở hữu một nội dung vừa không tránh khỏi, vừa gần như mang tính định mệnh. Như thể có một quyền năng tối thượng buộc châu Âu phải thống nhất. Không những thế, bà còn chơi chữ với sự song nghĩa của từ tiếng Đức, Glück, nghĩa là vận may hoặc ăn may. Và Merkel biết làm thế sẽ tạo ra ấn tượng tốt. Văn phòng thủ tướng đã chọn mẫu câu này với một ngụ ý chỉ đến những quyền được khắc ghi trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Glück. Một bài phát biểu khác của bà trong cùng giai đoạn đó vốn truyền tải một tuyên ngôn về nguyên tắc thì không thu hút nhiều chú ý lắm. Merkel đọc bài phát biểu vào ngày 17 tháng 1 năm 2007 tại Strasbourg, một ngày mùa đông ảm đạm như điềm báo cho một điều không may. Mưa trút nước, gió gào thét, chương trình dự báo thời tiết nói về một cơn bão cả thế kỷ mới có một lần. Vùng áp thấp kinh hoàng mang tên Kirill ở châu Âu đang đến gần. Cơn bão sẽ ập vào Đức ngày hôm sau, mang đến chết chóc và tàn phá. Có lẽ đây là lý do tại sao không ai chú ý nhiều đến nữ thủ tướng khi bà trình bày trước Nghị viện châu Âu về những điều bà đang mong chờ. Vì một nhà lãnh đạo chính phủ ghé thăm Strasbourg, trụ sở của Nghị viện châu Âu vào đầu nhiệm kỳ chủ tịch châu Âu của họ là lẽ thường tình, một nghĩa vụ chán ngắt với hầu hết nhà lãnh đạo chính phủ nào. Nghị viện châu Âu là mắt xích yếu nhất trong cơ cấu quyền lực châu Âu. Nicolas Sarkozy thể hiện sự thiếu tôn trọng của ông đối với nó, dù kín đáo, bằng cách sửa lại sảnh đường dành cho các phiên họp toàn thể. Vị chủ tịch Hội đồng châu Âu thường ngồi trên chiếc ghế trong phòng thính giả trước khi được mời lên bục phát biểu của diễn giả. Như mọi chiếc ghế khác trong sảnh đường, chiếc ghế này cũng được đánh số. Số 2. Không vị tổng thống Pháp nào chấp nhận điều này. Theo quan điểm của Sarkozy, tổng thống Pháp không thể đứng vị trí thứ hai sau bất cứ ai. Và thế là ông cho xóa số 2 trước khi tiến vào sảnh. Trong thế giới của Angela Merkel, số ghế không quan trọng. Với bà, những nghị viện có tính xác đáng lớn lao hơn nhiều. Và Quốc hội Đức luôn nằm ở vị trí trung tâm trong dấu ấn dân chủ của bà. Bà cũng thấy mình có nghĩa vụ với Nghị viện châu Âu lúc bà đang chuẩn bị phát biểu bài tuyên ngôn về niềm tin châu Âu tại Strasbourg. Đó là một bài phát biểu hùng hồn và rõ ràng là bài phát biểu quan trọng nhất về châu Âu của bà trước cuộc khủng hoảng. Nữ thủ tướng đã tốn khá nhiều thời gian cho nó. Vài tuần trước khi nhiệm kỳ chủ tịch bắt đầu, người ta đã bàn luận về thông điệp cơ bản sẽ gửi đi. Merkel nhóm họp ekip thân cận của bà cùng hai cố vấn bên ngoài quanh bữa tối diễn ra trong văn phòng nữ thủ tướng trên tầng 8 của dinh thủ tướng. Những người có nhiều điều để nói nhất là Wilhelm và Cosepius, cố vấn về châu Âu. Làm sao họ có thể chiếm được trái tim và khối óc châu Âu? Cần phải có một thông điệp khác vượt khỏi những vấn đề cơm áo gạo tiền truyền thống, như cách bộ sậu của bà nói về những cuộc tranh luận liên miên trong cương lĩnh chính trị. Nên những cuộc thảo luận tập trung vào các chủ đề kinh điển như tính đa dạng, sự tôn trọng lẫn nhau, chiến tranh và hòa bình, cho đến khi có ai đó nhắc đến lòng khoan dung. Ngày hôm nay, họ vẫn nói về bài phát biểu về lòng khoan dung trong văn phòng của nữ thủ tướng. Như thể mọi người đều biết họ đang nói về điều gì. Merkel cố tìm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của châu Âu, vốn cũng là cốt lõi của vấn đề. Điều gì giữ châu Âu gắn kết lại với nhau? Châu Âu có công dụng gì? Làm sao người ta có thể thật sự cảm nhận được châu Âu? Câu trả lời của bà là một bộ ba giá trị. Tính đa dạng, tự do, lòng khoan dung. Người ta kiến tạo nên châu Âu với diện tích nhỏ và còn chia nó ra làm nhiều mảnh, nên trái tim của chúng ta sẽ vui sướng không bởi kích cỡ mà bằng sự đa dạng. Bà nói, trích dẫn câu nói của nhà văn người Séc, Karol Čapek. Dẫu vậy, trong quan điểm của Merkel, niềm vui trong sự đa dạng vẫn chưa đủ, vì sự đa dạng cần một điều kiện mà nếu thiếu nó, thì sự đa dạng không tồn tại được. Merkel làm rõ vấn đề hơn. Sự đa dạng sẽ không tồn tại lâu nếu nó không song hành cùng tự do. Tự do trong tất cả hình thái của nó. Tự do phát biểu ý kiến của bạn một cách công khai, tự do tin hoặc không tin, tự do thương mại và kinh doanh, tự do của người nghệ sĩ trong việc định hình tác phẩm của anh ta theo chính những ý tưởng của anh ta. Một lần nữa, đây lại là tự do của Merkel, thứ tự do mà châu Âu cần như cần không khí để thở. Bởi vì chúng ta sẽ tàn úa nơi tự do bị hạn chế. Song bà còn đi xa hơn khi nêu lên câu hỏi cốt yếu. Điều gì cho phép con người nhìn ra giá trị trong sự đa dạng và hành xử một cách có trách nhiệm bằng tự do của họ trong tất cả sự đa dạng đó? Câu trả lời, lòng khoan dung. Trái tim và tâm hồn của châu Âu nằm ở lòng khoan dung. Châu Âu là châu lục của lòng khoan dung. Liệu một vị thủ tướng Đức có được phép nói ra những điều như vậy không? Liệu bà có được phép bàn về khoan dung khi lòng khoan dung của người Đức đã khiến châu Âu phải quỵ gối hết lần này đến lần khác? Đi kèm những lập luận của mình, nữ thủ tướng không còn lựa chọn nào khác. Bà phải nói ra điều đó. Chúng ta đã mất hàng thế kỷ để hiểu ra điều này. Trên con đường dẫn đến lòng khoan dung, chúng ta đã phải sống qua rất nhiều thảm họa. Chúng ta đã ngược đãi và tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta đã tàn phá chính đất nước của mình. Thời kỳ tồi tệ nhất của thù hận, điêu tàn và hủy diệt đã xảy ra chưa đầy một thế hệ trước. Tất cả đã diễn ra nhân danh dân tộc tôi. Nếu đây là vấn đề, Merkel nói, trong một lời cảnh báo về việc thể hiện sự ngạo mạn trước người khác dành cho tất cả những ai gặp khó khăn trong việc chấp nhận ý tưởng về lòng khoan dung, thì châu Âu có nghĩa vụ thi hành lòng khoan dung và khích lệ nó ở bất cứ đâu mà đức tính này được tìm thấy. Chúng ta phải biết ơn rằng tất cả những gì mà người châu Âu chúng ta từng đạt được đều đến từ bản chất xung khắc của chúng ta. Merkel nói, trích lời của nhà văn Peter Brensch, đến những mâu thuẫn thiên thu trong lòng chúng ta, sự trao đổi bất tận những ý kiến và phản kiến, ý tưởng và phản ý tưởng, luận cứ và phản luận cứ. Vậy tại sao châu Âu lại không thành công cho được? Câu trả lời của Merkel rất quen thuộc. Vì châu Âu đã học được giá trị của lòng khoan dung. Song không lâu sau bài phát biểu của bà, lòng khoan dung đó đã chịu một cuộc sát hạch dữ dội. Để hiểu Merkel với tư cách một chính trị gia đang đương đầu với khủng hoảng, chúng ta phải nhìn vào một khoảnh khắc trong giai đoạn tiền khủng hoảng, thời kỳ của những bài phát biểu chính sách và các tuyên xưng đức tin. Châu Âu thường đòi hỏi những nhân vật chính trị của nó liên tục cho ra đời những bài phát biểu như thế. Châu lục này dường như có một cơn khát nhất định dành cho chúng. Ở Brussels, các vựa tư duy cung cấp môi trường cho mọi hành vi suy ngẫm sâu sắc. Ở Berlin, có hàng loạt bài phát biểu dài kỳ được trình bày tại Đại học Humboldt, mang tên Những bài phát biểu Humboldt, trong đó những diễn giả khách mời thổ lộ tâm hồn chính trị của họ. Diễn văn châu Âu của Berlin, một bài diễn văn nặng tính lý thuyết suông hơn là thời sự về tình hình của Liên minh châu Âu, thì năm nào cũng có. Rồi đến giải thưởng danh giá, Charlemagne. Merkel hay nói về các nguyên tắc. Bà đã đoạt giải Charlemagne và đã có diễn văn châu Âu. Nhưng cũng như mọi chính trị gia hàng đầu khác của châu Âu, bà đã không nhìn thấy trước được cuộc khủng hoảng lan tràn toàn châu Âu vào mùa thu năm 2009. Bà đã không phân tích, dù chỉ một lần, một đồng tiền chung thiếu một chính sách kinh tế châu Âu thống nhất có thể gây ra thâm hụt ngân sách. Bà chưa bao giờ xây dựng được một kế hoạch để sửa chữa những khiếm khuyết lớn nhất của châu Âu. Dấu hiệu đầu tiên của một kế hoạch hành động nhằm đối phó khủng hoảng đến trong bài phát biểu Humboldt vào tháng 5 năm 2009, 6 tháng trước khi vụ thâm hụt ngân sách của Hy Lạp bại lộ. Tại đây, bằng tầm nhìn dự báo phi thường, bà chỉ ra rằng chính sách châu Âu cũng tương tự như chính sách đối nội. Một năm sau đó, Quốc hội Đức đã đương đầu với chính những vấn đề mà châu Âu gặp phải. Việc liên hệ đến bản hiến pháp châu Âu của Merkel cũng quan trọng trong ngữ cảnh này. Cộng hòa Liên bang Đức nói rõ rằng mục tiêu của nước này là phục vụ sự nghiệp hòa bình thế giới với tư cách thành viên của một châu Âu thống nhất có những quyền lợi bình đẳng. Những ngôn từ này đến từ phần lời tựa của Hiến pháp Đức và rất quan trọng trong việc đánh giá cuộc khủng hoảng 3 năm sau đó khi Tòa án Hiến pháp phải quyết định về tính hợp pháp của việc chuyển giao chủ quyền quốc gia. Và với tất cả những ai ủng hộ châu Âu, việc trích dẫn lời tựa là bằng chứng cho thấy giữa Hiến pháp, Đức và EU không có mâu thuẫn nào. Merkel đã làm rõ điểm này trong một tuyên bố chính trị lớn. Đức luôn hiểu sự thống nhất của châu Âu như một phần của lợi ích của quốc gia này. Lại một lần nữa, bà nhắc tới lợi ích quốc gia, khái niệm bà thường chỉ đề cập đến khi nói về những mối quan hệ vượt Đại Tây Dương hoặc với Israel. Có thể hiểu Merkel như người xem châu Âu là lợi ích lớn nhất của nước Đức, nên bà không thích việc Đức bị nhắc đến như người phát lương của châu Âu, do Đức hưởng lợi lớn từ các thị trường quốc tế và nhận được lợi ích chính trị khổng lồ từ sự gắn bó của nước này với EU. Trong bài diễn văn Humboldt của mình, Merkel còn lập luận rằng châu Âu không thể tiếp tục chấp nhận số lượng không giới hạn các thành viên mới. Sự củng cố, tức cải thiện những cơ cấu hiện có, phải được ưu tiên trước sự mở rộng. Củng cố cũng không có nghĩa Brussels thâu tóm thêm nhiều quyền lực bằng cửa sau. Những nhà nước tự chủ, nation state, là ông chủ của những hiệp ước, là câu nói ưa thích của Merkel trong suốt cuộc khủng hoảng. Những ai đánh giá EU bằng những tiêu chuẩn của luật hiến pháp, vốn đang cho Nghị viện châu Âu quyền tạo ra những điều luật mới hoặc chuyển thêm nhiều quyền lực cho Brussels, sẽ chỉ khiến làm quá tải hệ thống và kích hoạt chuông báo động. Merkel đã đặt Nghị viện châu Âu của riêng bà vào trật tự trước khi bản thân châu Âu thử thách bà. Bà vật lộn với hệ thống, vốn là thứ bà muốn mở rộng quyền lực, và vật lộn với sự thiếu kiên nhẫn của các nước thành viên, vốn thích được ở trong một châu Âu di chuyển với vận tốc khác hơn. Thời điểm đó, Merkel ngần ngại thừa nhận một hệ thống như vậy là hợp lý, bởi vì, như bà nói, chúng ta sẽ loại bỏ những nghị sĩ từ các quốc gia không hợp tác với chúng ta sao? Vậy ai sẽ ra quyết định? Điều này sẽ hủy diệt toàn bộ kết cấu của Liên minh châu Âu. Trên thực tế, nữ thủ tướng tỏ ra khá nóng nảy đối với câu hỏi này, nên tôi sẽ yêu cầu những ai đề xuất sáng kiến đó phải suy nghĩ lại. 3 năm sau, ở tận đáy cuộc khủng hoảng, những nguyên tắc của bà không còn quá bất di bất dịch nữa. Merkel đã suy nghĩ lại và chấp nhận tính khả thi của việc di chuyển với vận tốc khác. Bà đã thận trọng dành cho mình một lối thoát vào năm 2009 khi bà nói: "Có lẽ tôi đã bỏ qua điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ thế." Còn một điều khác mà bà đã đủ khôn ngoan để làm rõ trước những khán giả trong nước. Bà không trình ra bất cứ kế hoạch tài chính nào, ít nhất cũng không trình một cách công khai. Trong bài diễn văn Humboldt của mình nhiều năm trước đó, Joschka Fischer đã đặt ra tiêu chuẩn khi ông nói về hành động cuối cùng. Bà không đóng góp vào cuộc tranh biện về tính chung cuộc hay trả lời câu hỏi cốt yếu về việc EU sẽ ra sao khi những cơ cấu của nó được hoàn thiện. Tôi sẽ phải làm các bạn thất vọng, bởi vì tôi nghĩ những mục tiêu dài hạn đôi khi gây khó khăn cho việc thực hiện bước đi chính trị tiếp theo. Thông điệp của bà là bất cứ ai nói về tính chung cuộc đều tự tước đoạt sự linh hoạt của người ấy. Là một nhà chiến thuật, Merkel không bị rơi vào cái bẫy đó. Bà thà nghiên cứu từng cái cây đơn lẻ hơn là ngợi ca vẻ đẹp của toàn khu rừng. Chẳng ai ngờ được, một ngày nào đó, bạn có thể bị lạc lối trong rừng.